là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên Thu Hòa sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy huyện Trấn Yên về học và làm theo Bác trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, đoàn đại biểu của Trung ương và của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái. Tham gia lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và đại diện 65 mô hình điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, nơi 65 năm trước Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu của Trung ương và của tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương trước anh linh của người. Ôn lại những thời khắc hào hùng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã chiến đấu anh dũng, đóng góp sức người sức của cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đến nay kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 7,86% mỗi năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, qua 65 năm thực hiện lời Bác dạy đã bước sang một trang sử mới, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, vượt lên mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban dân huyện Văn Chấn đã khai mạc lễ hội trà san tuyết lần thứ nhất năm 2023 mang chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây. Dự lễ hội có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và tỉnh Sơn La. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn Đặng Duy Hiển nhấn mạnh, lễ hội trà san tuyết lần đầu tiên được tổ chức như một ly trà mở lời cho sự cảm ơn chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn tới các vị đại biểu, khách quý và du khách đã đến và sẽ đến với vùng đất hội tụ tinh hoa giữa ngàn mây để biết đến cây trà san tuyết nói chung và trà san tuyết Văn Chấn nói riêng gắn với đời sống hàng ngày của đồng bào Mông. Ngoài ra, lễ hội còn tôn vinh người chăm sóc và bảo vệ cây chè cổ thụ quý hiếm, phát huy giá trị kinh tế, quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh đất và người Văn Chấn. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023 và chào mừng 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2023. Được thiên nhiên ban tặng những vùng trà san tuyết có tuổi đời hàng trăm năm trên khắp vùng núi cao, quanh năm mây mù bao phủ với những tên gọi cây chè cổ, cây chè cổ thụ đã toát lên sự trân quý với cây chè của bà con nơi đây. Chè được nuôi dưỡng kết tinh từ linh khí của đất trời, của những mạch nguồn tinh khiết được ví như những viên ngọc quý. Từ bàn tay của những nghệ nhân, những người có kiến thức sâu rộng và tình yêu với cây chè đã tạo nên những sản phẩm tinh tế chất lượng, trong đó có nhiều sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Từ suối Giàng, suối Quyền, An Lương, Nậm Mười đến Giàn Pằng, làng Mảnh của Sùng Đô, với diện tích trên 1.000 ha, hàng trăm cây chè san tuyết cổ thụ đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Bằng sức sống mãnh liệt, khí chất tự nhiên, cây chè san tuyết đã gắn bó với bao thế hệ đồng bào các dân tộc, hòa chung nhịp sống của đồng bào, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi hộ gia đình vùng cao Văn Chấn. Qua thời gian, những sản phẩm trà san tuyết do người dân và các doanh nghiệp hợp tác xã nơi đây chế biến đã khẳng định được thương hiệu, đa dạng sản phẩm, chất lượng hữu cơ, phân phối rộng rãi ở thị trường trong nước và được xuất khẩu sang các thị trường châu Á và châu Âu, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Văn Chấn. Văn Chấn nói chung và suối Giàng nói riêng ngày càng được biết đến như một vùng đất của thương hiệu trà san tuyết thương hạng, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách với khí hậu trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng những bản làng ẩn khuất dưới tán chè cổ thụ trong mây tạo nên nét thơ mộng huyền ảo và lôi cuốn. Tại lễ khai mạc, đại biểu người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây, gồm 3 chương ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Văn Chấn gắn với trà san tuyết, bản sắc độc đáo riêng có của các dân tộc nơi đây, những tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương 1: Về miền san tuyết, giới thiệu về quê Văn Chấn với đất và người từ thuở xưa khai, miền đất từ xa xưa đã gắn với trà san cổ thụ. Chương 2: Sắc màu hội tụ với các ca khúc và hoạt cảnh được thể hiện thông qua những màn đối đáp, ứng khẩu của các nghệ sĩ và các diễn viên quần chúng, làm tôn lên nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông suối Giàng gắn với cây trà san tuyết. Chương 3: Tinh hoa và hội nhập, nêu bật lên những thành quả giữ gìn, bảo tồn di sản trà san tuyết của bà con, đưa sản phẩm trà san hội nhập và vươn xa. Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu, du khách và nhân dân còn được trải nghiệm chiêm ngưỡng các bước chế biến sản phẩm chè san tuyết của đồng bào Mông nơi đây, cùng nhau thưởng thức những chén trà thơm ngon được sao sấy, pha chế từ bàn tay của chính người dân bản địa. Chị Đinh Thị Phương Thảo, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
chương trình rất là hoành tráng, công phu, nét đẹp dân tộc và tất cả vùng miền của quê hương Văn Chấn thể hiện hết trong buổi lễ hội trà san tuyết của Văn Chấn lần thứ nhất năm nay, năm 2023. Rất là đẹp và rất là tuyệt vời và rất là hay ạ.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thành phố Yên Bái cho biết:
mình rất là phấn khởi, rất là vui được dự một cái lễ hội vô cùng là tuyệt vời. Mình thấy rất là công phu, rất là hoành tráng và rất là cụ thể để cho người dân được gần gũi, được tiếp xúc với cây chè cổ truyền, cây chè rất là quý của quốc gia mình, đó là chè san tuyết. Và mình được thưởng thức những cái ly trà do chính người, những nghệ nhân, những người đồng bào sản xuất ra bằng những cái thủ công, bằng những cái kỹ nghệ rất là điêu luyện. Và mình được thưởng thức những ly trà vô cùng là tuyệt vời, rất là khỏe, rất là đẹp, rất là tốt cho sức khỏe người.
Chương trình lễ khai mạc khép lại trong màn trình diễn nghệ thuật khèn Mông của đồng bào Mông xã Suối Giàng, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và trình diễn nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng vòng xòe kết đoàn giữa các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân được hơn 110 tỷ đồng cho trên 2.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo các chương trình tín dụng. Trong đó, số hộ nghèo được vay vốn với số tiền 40 tỷ đồng, hộ cận nghèo được vay trên 25 tỷ đồng, trên 300 hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền gần 22 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ người nghèo làm nhà ở với số tiền trên 120 triệu đồng. Nâng tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong toàn huyện được tiếp cận nguồn vốn là trên 15.000 hộ, với tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách là gần 800 tỷ đồng, dư nợ bình quân là 36 triệu đồng một hộ. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng đặc biệt khó khăn đã từng bước thoát nghèo, hàng năm có thu nhập ổn định.
8 tháng năm 2023, toàn tỉnh có trên 6.000 lao động chuyển từ nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt trên 89% kế hoạch năm. Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như may mặc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ, du lịch, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến quế. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng đã tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2023 sẽ chuyển dịch khoảng 6.500 lao động sang phi nông nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho lao động thất nghiệp tìm việc làm mới.
Thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ cho 25 hộ kinh doanh homestay với số kinh phí trên 2 tỷ đồng. Thành lập mới 20 đội văn nghệ phục vụ du lịch, mua sắm trang thiết bị, xây dựng 6 mô hình thu gom rác thải tại các thôn bản có hoạt động du lịch. Phối hợp với trường văn hóa nghệ thuật và du lịch tổ chức kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng cho gần 60 hội viên tham gia. Ngoài ra thị xã còn hỗ trợ kinh phí về quy hoạch bảo tồn làng bản truyền thống, hỗ trợ sửa chữa nhà theo kiến trúc truyền thống, mở lớp dạy tiếng và chữ Thái cổ, khôi phục bảo tồn lễ hội truyền thống, hỗ trợ phát triển du lịch cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao du lịch như hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã phường thôn bản, hỗ trợ các trang thiết bị nhà văn hóa và chỉnh trang đô thị. Trong giai đoạn 2020-2025, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục liên kết với các công ty lữ hành và các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu để tạo ra vùng du lịch trọng điểm phía tây của tỉnh, tổ chức các sự kiện hoạt động lễ hội văn hóa du lịch gắn với khôi phục bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các sản phẩm du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển du lịch.
Hội thi đèn Trung thu sẽ được thành phố Yên Bái tổ chức từ 26 đến 27 tháng 9, tức ngày 12 đến 13 tháng 8 âm lịch tại quảng trường 19 tháng 8. Dự kiến có nhiều mô hình đèn Trung thu kích thước lớn ấn tượng diễu qua các tuyến phố. Theo đó, toàn bộ 15 xã phường của thành phố Yên Bái sẽ làm ít nhất một mô hình đèn Trung thu để tham gia hội thi với các mô hình đèn hoa sen, đèn kéo quân, đèn rồng, phượng, đèn con vật. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các mô hình đẹp nhất. Đến nay, các đơn vị đã sẵn sàng cho hội đèn Trung thu đêm hội trăng rằm năm 2023, qua đó tạo điểm nhấn trong sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta hãy là những thủy thủ có trách nhiệm, đoàn kết, tin tưởng, chung sức chung lòng, cùng nhau vững tay lái, chắc tay chèo, đưa con tàu Liên Hợp Quốc đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát từ nhiều cuộc chiến tranh, sự chia cắt, bao vây, cấm vận của thế kỷ trước, Việt Nam thấu hiểu và trân trọng quý giá hòa bình, hợp tác và phát triển. Với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, bằng sự kiên trì, cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, Việt Nam đã biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, đưa đối thủ thành đối tác và được bạn bè quốc tế xem là hình mẫu của hợp tác, khắc phục và hài hòa sau chiến tranh vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các bên. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tiêu dùng xanh không còn xa lạ mà đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Xu hướng tiêu dùng này đã và đang hình thành luật chơi mới về sản xuất, xuất khẩu và đầu tư. Đây là yêu cầu bắt buộc và là cơ hội cho các doanh nghiệp đón đầu xu hướng, tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho kết quả kinh doanh. Trong tiến trình này, doanh nghiệp rất cần trợ lực từ chính sách. Xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời mang đến thách thức không nhỏ. Bài toán khó khăn với doanh nghiệp hiện nay là dù chi phí sản xuất sản phẩm xanh tăng lên nhưng vẫn cần đảm bảo giá cả có thể cạnh tranh. Sản xuất và tiêu dùng bền vững là mắt xích không thể thiếu trong phát triển bền vững. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, trong đó quy định nhiều nội dung liên quan đến sản xuất tiêu dùng bền vững. Đây là lần đầu tiên văn bản luật của Việt Nam đưa ra định nghĩa về tiêu dùng bền vững, khẳng định tầm quan trọng của tiêu dùng bền vững đối với các mục tiêu phát triển của đất nước. Các quy định này sẽ là căn cứ pháp lý để thúc đẩy, tạo điều kiện khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững. Môi trường là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Bảo vệ môi trường không chỉ là cam kết quốc gia đối với cộng đồng quốc tế, mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân, cộng đồng, tổ chức nhằm bảo vệ môi trường sống của chính mình. Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn chính là chủ đề của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Trong những năm qua, những hoạt động phong trào này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đáng nói, để hình thành những lối sống thân thiện với môi trường trong một cộng đồng không hề đơn giản, mà cần một quá trình lâu dài về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân doanh nghiệp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên. Việc triển khai các hoạt động, phong trào một cách đều đặn, đồng bộ có ý nghĩa quan trọng cho việc dần dần hình thành đạo đức môi trường, văn hóa văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên, khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia du lịch, phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn là yêu cầu của nhiều địa phương. Tuy nhiên, cần phát triển du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP để tìm đầu ra bền vững cho nông sản và đưa nông sản Việt vươn xa. Với 65% dân số nông thôn có liên quan hoặc sống phụ thuộc vào nông nghiệp, chương trình đưa sản phẩm OCOP vào phát triển du lịch đang được xã hội đón nhận tích cực khi giúp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và còn phát huy được giá trị của sản phẩm thương hiệu OCOP. Ở giai đoạn mới, thương hiệu OCOP cũng đang được khẳng định với nhiều sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, để phát triển mạnh mẽ bền vững các sản phẩm OCOP cần gắn với phát triển dịch vụ văn hóa du lịch của từng địa phương. Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thống kê tại Việt Nam hiện có hơn 10.000 sản phẩm OCOP. Các trung tâm OCOP đang được hình thành tại địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, Iran tổ chức duyệt binh tại thủ đô Tehran, trình diễn nhiều khí tài quân sự. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh khu vực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước sự hiện diện của quân đội nước ngoài trong khu vực. Trong lễ duyệt binh, Iran phô diễn hơn 100 loại khí tài quân sự như máy bay không người lái, bi phóng tên lửa di động, xe quân sự đặc biệt và nhiều loại vũ khí khác. Tại buổi lễ duyệt binh này, đơn vị hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lần đầu tiên ra mắt 4 tên lửa đạn đạo siêu thanh Fasta do nước này tự chế tạo. Theo truyền thông Iran, lễ duyệt binh do lực lượng vũ trang Iran tổ chức nhân tuần lễ phòng thủ thiêng liêng trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm chấm dứt cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào năm 1988. Lần đầu tiên, Mỹ đã triển khai 2 tàu không người lái tới Tây Thái Bình Dương để thử nghiệm khả năng giám sát với mục tiêu giúp Hải quân Mỹ hoạt động hiệu quả hơn khi đối mặt với hạm đội lớn hơn của Trung Quốc. Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết các tàu mặt nước không người lái có khả năng hoạt động tự động có thể thay thế các tàu lớn như tàu khu trục. Con tàu có tên Ranger đã cập cảng Yokosuka gần Tokyo, nơi hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đóng quân. Mặc dù tàu hiện không mang theo tên lửa, nhưng nó có thể nạp tên lửa vào một mô đun ở đuôi phẳng. Hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ có kế hoạch đầu tư vào mạng lưới công nghệ điều khiển trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và hệ thống tự hành trong 2 năm tới. Ngày 22 tháng 9, Phó Thủ tướng Ukraine Kubrakov cho biết tàu Aroyas chở 17.600 tấn lúa mì của Ukraine đã rời cảng Chornomorsk sang Ai Cập. Theo hãng tin Reuters, đây là con tàu chở ngũ cốc có số lượng lớn đầu tiên rời cảng của Ukraine kể từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hạn vào hôm 17 tháng 8. Trong khi đó, Kiev cho biết đây là chuyến tàu thứ hai chở hàng rời cảng trong tuần này thông qua hành lang nhân đạo tạm thời mới thiết lập. Trước đó, tàu Resilient Africa đã rời cảng hôm 19 tháng 9, thử nghiệm tuyến đường vận hành nhưng chỉ chở lượng hàng hóa 3.000 tấn. Sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi năm ngoái, Nga đã phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine. Đến tháng 7 2022, các cảng này đã mở cửa trở lại theo thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nhưng một năm sau, Nga đã rút khỏi thỏa thuận này và tái lập lệnh phong tỏa khu vực. Nga cho rằng phương Tây không thực hiện cam kết đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa vào đầu năm 2025. Để cán đích mục tiêu này, huyện Trấn Yên đã có cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng từng tiêu chí ở từng địa phương. Đặc biệt, huyện đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên về học bác trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Xin cảm ơn đã nhận lời mời tham gia chương trình.
Là huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc và của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Vậy thì huyện Trấn Yên đã có cái cách vận dụng sáng tạo về tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới như thế nào để có được những thành công đó thưa ông?
Năm 2019, Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được những thành tích thành công như trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Hồ Chí Minh vào xây dựng nông thôn mới, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện xây dựng nông thôn mới về mục đích, ý nghĩa, cách thức tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để từ đó thay đổi tư duy, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Xây dựng nông thôn mới từ yêu cầu đã trở thành nhu cầu của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, thể hiện việc người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp, tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh gắn với các chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm có giá trị, thương hiệu, sức cạnh tranh cao trên thị trường, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện Chí Liên năm 2023 ước đạt 54,6 triệu đồng trên người trên năm, tăng 5,4 lần so với năm 2011. Quan tâm phát triển đến lĩnh vực văn hóa xã hội, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn tồn tại để giải quyết kịp thời.
Có thể khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một cái chương trình tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, và trong đó thì tiêu chí về kinh tế được xác định là đòn bẩy để thực hiện những tiêu chí khác. Vậy thì huyện đã có những cái cách vận dụng sáng tạo về tư tưởng của Bác trong thực hiện tam nông như thế nào thưa ông?
Xuất phát điểm là một huyện thuần nông, huyện Chiến Yên xác định phát triển nông nghiệp bền vững là nền tảng phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Huyện Chiến Yên đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện vấn đề tam nông, để xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cụ thể như sau: thực hiện tốt việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản nhằm phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường với cơ cấu hợp lý, vận dụng thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và thủy sản để tập trung phát triển nông nghiệp bền vững theo các chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hình thành rõ nét các vùng sản xuất tập trung chuyên canh gắn với các chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm có giá trị, thương hiệu, sức cạnh tranh cao trên thị trường. Vùng trồng chè bắt độ đạt trên 4.000 hectare, vùng trồng dâu nuôi tằm đạt 900 hectare, vùng quế đạt trên 20 hectare, vùng trồng cây ăn quả có múi trên 900 hectare, vùng chè 490 hectare, vùng cây dược liệu trên 220 hectare, có 734 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 490 hectare, đứng thứ hai toàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có gần 150 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Đặc biệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến măng của công ty Yamazaki Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt, nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái hoàn thành đi vào hoạt động, đã góp phần củng cố chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Qua đó đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của huyện Chiến Yên, hình thành các chuỗi liên kết bền vững.
Có thể nói thì Chiến Yên cũng đã đạt được rất nhiều những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Vậy thì trong cái thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục học tập và làm theo với Bác để nâng chất các cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như thế nào thưa ông?
để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, nhất là xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa vào đầu năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tiếp tục vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Hồ Chí Minh để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, thực chất, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ thực hiện, chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn phù hợp với yêu cầu thực tế, phấn đấu có 18 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 150 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn của Phúc được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 4 đến năm 2025, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, với đức tính cần cù, ham học hỏi và không cam chịu đói nghèo, ông Phạm Văn Lễ ở thôn trung tâm xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò và lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với lợi thế diện tích đất rừng rộng, cuối năm 2020, gia đình ông Phạm Văn Lễ quyết định san gạt mặt bằng, trồng 1 hectare cỏ voi và đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại cho nuôi bò và lợn với diện tích trên 500 m². Ban đầu do chưa có vốn và chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau 1 năm đầu tư chăm sóc, đến nay đàn bò của gia đình ông đã phát triển tốt. Ông Phạm Văn Lễ, thôn trung tâm xã Bông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Làm đất rừng nó cũng không hiệu quả, thì sau đó mình chuyển đổi ra để thành cái mô hình chăn nuôi thì cũng phải mất làm san gạt mặt bằng, chuồng và làm con giống thì cũng mất khoảng độ xít xoát 1 tỷ. Con bò thì nó ít bệnh tật hơn, đấy, con lợn thì nó sẽ có nhiều, nhưng mà cái là mình cũng được quan tâm của thú y xã, rồi thì huyện thì cũng thường xuyên đến để mà tiêm phòng, rồi thì cũng là để mà giúp cho gia đình trong cái việc khoa học kỹ thuật trong cái việc chăn nuôi.
Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò, ông đã cải tạo trồng cỏ voi và thu mua rơm về phơi khô dự trữ cho gia súc. Đồng thời ông cũng chú ý đến việc bổ sung chất bột cho bò. Ông mua sắm về trộn lẫn với cỏ voi để cho bò ăn. Đến với bò lợn đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc chọn giống và phòng trừ dịch bệnh cũng rất quan trọng. Ông Phạm Văn Lễ, thôn trung tâm xã Bông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Tôi mong muốn là được quan tâm nhiều hơn để cho gia đình tôi cũng có cái điều kiện để phát triển về cái mô hình này. Bây giờ thì hội tỉnh có cái chế độ chính sách nào mà có thể là ưu đãi cho cái gia đình thì tôi cũng xin tỉnh quan tâm nhiều hơn để chúng tôi được tiếp cận theo cái chính sách đó.
Để kinh tế gia đình phát triển bền vững, được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình ông đã bán 8 con bò và gần 4 tấn thịt lợn hơi, trừ chi phí đem về nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi bò và lợn của gia đình ông Lễ được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Và tháng 7 vừa qua, gia đình ông đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi đại gia súc với 7 hộ tham gia. Đây thực sự là mô hình làm ăn hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăm sóc của người dân. Ông Đỗ Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Mô hình gia đình nhà ông Lễ thì có thể nói là đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu của địa phương. Cũng mong muốn là các cấp, các ngành tạo điều kiện cho gia đình nhà ông Lễ hay hợp tác xã của gia đình nhà ông Lễ nói riêng và các cái mô hình hợp tác xã nói chung để có cái điều kiện, các cái nguồn vốn điều kiện để phát triển kinh tế, góp phần vào cái công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế hộ, mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện tốt để nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc tiến bộ. Ngoài việc phát triển kinh tế, gia đình ông còn là hội viên nông dân tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động hội, thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ với các gia đình hội viên có kinh nghiệm chăn nuôi để có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.